vị và các bạn thân mến. Hình ảnh của một danh thủ Zidane dùng đầu húc vào ngực của một tuyển thủ Ý trong trận chung kết World Cup vừa qua gợi lại cho nhiều người chuyện võ sĩ quyền Anh Mike Tyson dùng miệng cắn tay của đối thủ là Evander Holyfield. Người từng được mệnh danh là tay đấm thép đã bị một đối thủ vô danh người Anh hạ đo ván. Thế giới có lẽ không quá ngạc nhiên về sự ngã đổ của thần tượng này. Trước trận đấu không lâu, anh đã dành cho một phóng viên của hãng thông tấn AP một cuộc phỏng vấn. Người phóng viên đã mô tả về con người đã từng được mệnh danh là tay đấm thép như sau. Nằm dài trên tấm vải bạc là một người mặt mày nhăn nhó và vóc dáng tiều tụy. Chẳng còn gì là dáng dấp của một người từng được mệnh danh là võ sĩ số một của hành tinh nữa. Bước qua tuổi 38, Mike Tyson đã khác xưa nhiều. Thật ra, người ta đã đặt dấu hỏi về Tyson từ lâu lắm rồi. Hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến phụ nữ, các vụ kiện tụng cá nhân tại tòa, vụ cắn rách tay võ sĩ Evander Holyfield, vụ cố ý làm gãy tay một đối thủ. Tất cả đều cho thấy Tyson là một con người cuồng loạn. Chính anh cũng thú nhận, tôi là một tên điên, nhưng là một người tốt. Tôi không dám chắc một người có thể có hai tính cách đó, nhưng thực sự tôi là một người như thế. Hãy tin tôi đi. Quá thật, người ta có thể tin lời Tyson. Anh say sưa kể cho phóng viên AP về cuộc sống đời thường đầy thú vị của anh. Hiện anh dùng nỗ lực vào việc chăm sóc 5 đứa con. Có vẻ như mọi điều xấu xa trên đời đều không còn quay lại giết chết anh nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, mắt anh sáng rực lên khi anh tuyên bố, có lẽ tôi phải đến một hộp đêm thoát y vũ để ăn mừng sinh nhật. Nhưng nói chỉ dứt lời, Tyson đã dẹp ngay ý định ấy. Anh tỏ ra cương quyết. Tôi không thể làm điều đó, bởi vì các con tôi sẽ chắc chắn rất buồn. Tôi phải nghĩ đến tình cảm của chúng. Người ta lại thấy nơi anh một Tyson đầy thiện chí. Hiện nay, Tyson sống trong một căn nhà nhỏ chỉ có 2 phòng. Sáng sáng anh dậy lúc 5 giờ để chăm sóc cho đàn con bé bỏng, khác với hình ảnh có một Tyson thô bạo. Anh đang cố gắng xa lánh những bạn bè xấu. Người ta tin rằng người võ sĩ thép này sẽ làm được điều đó, bởi vì hiện anh không còn tiền bạc để mà còn tiền còn bạc còn ông tôi nữa. Số tiền 300 triệu Mỹ Kim mà anh đã kiếm được đã sạch láng sau những vụ kiện tụng và thú ăn chơi quên đời, khi anh còn ở đỉnh cao của phong độ. Anh bày tỏ với phóng viên của hãng thông tấn AP niềm hối hận như sau. Tôi đang cố gắng làm lại từ đầu. Cố gắng không nói xấu người khác. Cố gắng không chửi tục. Đó là thói quen cũ của tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn làm người tốt. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao Việt Nam chúng ta thường nói, thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Quả thật, dù cho tội lỗi có làm cho hoen ố, bản tính con người vẫn còn có chút sự thiện, lòng nhân, sự tử tế. Chính vì thế mà trong mọi giai đoạn, cuộc sống lúc nào cũng là một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa vị tha và ích kỷ, giữa yêu thương và hận thù, giữa hy vọng và tuyệt vọng. trong thư thứ hai gửi cho Thánh Timôthê, người môn đệ thân tín của Ngài. Thánh Phaolô đã ví cuộc sống đức tin với một cuộc chạy đua. Thánh nhân nói rằng, Ngài đã chạy đến cùng. Hình ảnh những cuộc thi đấu tại World Cup vừa qua hẳn cũng gợi lên cho các tín hữu Kitô chúng ta cuộc thi đấu trong đức tin. Quá thực, sống đức tin là một cuộc thi đấu, và đó là cuộc thi đấu cam go hơn bất cứ cuộc thi đấu nào trong thể dục thể thao. Đối thủ của cuộc thi đấu không ai khác hơn là chính những khuynh hướng thấp hèn của bản thân. Thắng được mọi cuộc thi đấu mà không thắng được bản thân vẫn là sự thua cuộc thê thảm nhất. Giành được huy chương vàng mà mất cả bản thân là mất tất cả. Người võ sĩ quyền Anh Mike Tyson đã bị đo ván trên võ đài. Nhưng kể từ lúc, anh cố gắng làm lại cuộc đời. Cố gắng không nói xấu người khác, cố gắng không chửi tục. Anh đang chuẩn bị cho mình một chiến thắng có giá trị hơn bất cứ chiến thắng nào trên võ đài. Đó là chiến thắng trên bản thân. Anh sẽ tìm lại được bản thân, anh sẽ có tất cả như Chúa Giêsu đã khẳng định. Chiếm được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải vác thập giá mỗi ngày mà đi theo Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chiến đấu chống lại những khuynh hướng thấp hèn nhỏ nhen trong chúng con, hầu mỗi ngày một nên giống Chúa hơn trong cách suy nghĩ, hành động và cư xử của chúng con.
Chúa ơi, con nguyện xin theo Chúa chẳng gì người. Dù tan thương, con nguyện xin theo Chúa suốt đời. Con, buồn con bao nhiêu cay đắng nhiều. Cùng kiên, con nguyện xin theo Chúa cầu nguyện. Con tin cho Chúa đến giây phút cuối cùng đời. Ngài công lên tin cho con vui, Ngài yêu người cho hồn con lo lắng âu sầu. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như